Thực vậy, xin tất cả anh chị em phải tin tôi, đây là điều bắt buộc. Mỗi người trong anh chị em phải cảm nghiệm và hành động như một phần tử của giáo hội. Anh chị em phải tuyên xưng đức tin và lòng trung thành của mình đối với Đức Thánh Cha và với hàng giáo phẩm. Bằng bất cứ giá nào, với bất cứ lý do nào, anh chị em không được xa rời đường lối này. Giáo hội, Chúa Giêsu Kitô là giáo hội. Chúng ta đừng bao giờ quên điều đó. Và ước chi mãi mãi không gì có thể tách lìa chúng ta khỏi giáo hội. Giữa những khổ đau gắn liền với kiếp người, chúng ta hãy giữ trọn bình an của chúng ta. Chúng ta hãy trung thành và quảng đại. Điều này sẽ rất dễ dàng nếu chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu đang sống động trong chúng ta. Chúng ta hãy minh chứng lòng trung thành với Chúa Giêsu bằng cuộc sống yêu thương của chúng ta. Chúng ta hãy yêu quý giáo hội mẹ chúng ta. Chúng ta hãy yêu mến giáo hội bằng một tình yêu sốt sắng và toàn tâm. Tình yêu cảm giác chỉ là một món ăn Thiên Chúa ban tặng để thỏa mãn chúng ta. Tình yêu ý chí, tôi xác định và nhắc lại điều này, là tình yêu duy nhất đích thực. Chỉ biết trao ban mà không đòi hỏi gì ngoài việc thực thi thánh ý tuyệt vời và thánh thiện của Thiên Chúa. Dù Thiên Chúa rộng ban hoặc từ chối, tình yêu chúng ta vẫn luôn nguyên vẹn và được củng cố trong ý chí yêu mến. Ngày 17 tháng 4 năm 1978. Đối với tôi, sự điềm tĩnh và hiền lành cần thiết, giống như bánh và nước tôi phải dùng để sống vậy. Chúa Giêsu nói, nếu có một sự hiểu biết của tâm hồn, thì cũng có một sự thân ái của tâm hồn. Con không được dừng lại ở dáng vẻ bề ngoài, nhưng phải tập trung nỗ lực để đập tan ngăn trở không cho con thăng tiến trong đời sống nội tâm, khiến con chùn bước khi gặp phải sự thiếu cảm thông. Trách vụ của người được hướng dẫn là phải vâng phục. Trách vụ của cha giải tội là phải tìm phương thế để người ta vâng phục mình, mà không làm tổn thương đối tượng được ủy thác cho mình. Phải hiểu biết các hiện tượng nảy sinh trong đêm tâm tối tâm hồn, để chống lại chúng bằng những khí giới của tình yêu. Cha giải tội phải hiểu rằng, đêm ấy chỉ toàn những điều gây đau khổ. Ngài phải hết sức kiên nhẫn và nhân ái mà xác định đau khổ, và sau đó làm cho nó biến đổi để trở thành sự bình an và phó thác, đưa đến việc kết thúc thời gian thanh tẩy. Mọi biến cố đều góp phần tẩy luyện linh hồn khỏi lớp cặn nhơ của nó. Khó khăn ở chỗ là linh hồn không nhận thức được hoạt động của ân sủng. Có một sự giữ thâm căn cố đế cần phải loại trừ. Việc này không dễ dàng, vì nó đã bám sâu vào thân xác. Bác sĩ giải phẫu có thể chữa trị một căn bệnh thể lý mà không cần phải hiền lành. Cha giải tội chỉ có thể chữa trị một linh hồn đau khổ bằng sự hiền lành khiêm nhượng, nhân ái, cương quyết nhưng dịu dàng. Linh hồn có trách vụ phải thuận theo những can thiệp của Ngài. Tình yêu vẫn hiện diện trong linh hồn, nhưng hầu như lúc nào linh hồn cũng toàn thấy những lầm lỗi của mình. Những lầm lỗi ấy trĩu nặng trên linh hồn, và đó là lúc cha giải tội phải can thiệp. Linh hồn rã rời vì những cuộc chiến triền miên. Nếu linh hồn đinh ninh mình lẻ loi và bị hiểu lầm, thì các vấn đề có thể còn trở nên hết sức nghiêm trọng. Linh hồn cần có những khoảng thời gian tạm dừng trong ngày để dìm mình vào tình yêu, và sau đó tiếp tục lao vào cuộc chinh phục tình yêu bằng một sức lực và một nhiệt tâm mãnh liệt hơn. Làm việc mệt nhọc rốt cuộc dẫn đến sự hủy diệt đời sống nội tâm. Từ đó, chúng ta biến thành một cái máy do bàn tay con người điều khiển. Vậy khi ấy, Đức Thờ Phượng ở đâu? Người ta cảm thấy lẻ loi khi tình yêu vẫn cô độc trong một linh hồn. Tất cả không phải là công việc, nếu như tất cả không phải là một giờ chầu trong nhận thức về sự hiện diện yêu mến và thường xuyên nhớ đến sự hiện diện ấy. Tình yêu xoa dịu, tình yêu không phẫn uất, tình yêu nhẫn nại và hiền lành trong linh hồn, tình yêu không tìm cách được miễn trước, tình yêu hoạt động chủ yếu trong những chiều sâu khôn dò của một con người. Cha giải tội có trách vụ làm cho tình yêu được hiện lộ nơi linh hồn được ủy thác cho Ngài. Chúa Thánh Thần soi sáng và giúp đỡ các tâm hồn thiện chí đương đầu và vượt thắng những vấn đề và những gian truân nơi bản thân cũng như nơi người khác. Lạy Thiên Chúa của con xin cảm tạ Chúa. Chúa vẫn thường khẳng định con là Thánh Thomas bé bỏng của Chúa. Con cho rằng danh từ Thánh là hơi quá cao. Ngày 19 tháng 4 năm 1978, Cha là hiền phụ của những người nghèo khó. Cha là hoàng đế của các quốc gia. Cha là vua của tình yêu. Cha là đấng bảo vệ của những người hèn mọn và bé nhỏ. Cha là công lý đối với những kẻ phản loạn. Cha là sự tiếp đón dành cho các tội nhân và ban ơn tha thứ cho họ. Cha là đấng nhân lành và Cha đi tìm chính Cha trong các linh hồn. Cha là sự báo phục cho những người bị bách hại và bị đàn áp. Hiền phụ của những người nghèo khó. Hoàng đế của các quốc gia và vua của tình yêu là những tước hiệu tuyệt vời nhất của Cha. Cha là đau khổ thập giá để thanh tẩy và trì hoãn phép công thẳng. Có thể tỉnh lược Cha vào một từ duy nhất: Thiên Chúa. Cha đã tạo dựng nhân loại theo hình ảnh Cha. Hình ảnh này được phản chiếu qua một chiếc gương méo dạng, nên chỉ hiện lên hình ảnh quái đản của những linh hồn đã nộp mình cho Satan. Và Cha không còn nhận ra được hình ảnh của mình nữa, ngoại trừ nơi những người có tâm hồn khiêm nhượng, những chiến binh vì vương quốc tình yêu trên trần gian. Chính vì họ, những người hèn mọn và hiền lành mà Cha đến đây, người bảo vệ và hiền phụ, để lật đổ vương quốc sự dữ, cần phải có những cuộc tấn công vũ bão. Và khi ấy, những người mù sẽ nhìn thấy và những người điếc sẽ nghe biết sự nghĩa nộ của một Thiên Chúa. Ngày 21 tháng 4 năm 1978, Chúa Giêsu tiếp: Nghèo khó là không sở hữu. Tuy nhiên, chiếm hữu mà vẫn có thể cùng cực, và nghèo khó trở nên báu tàng của tình yêu. Những người thất bại hôm nay có thể trở thành những người vinh thắng ngày mai. Người ta giống như những con khỉ, thích bắt chước nhưng lại quên nhìn hình ảnh họ muốn bắt chước. Và những gì họ phản ảnh chẳng qua chỉ là trò nhại lố bịch. Nếu các con nghĩ về thiên đàng, các con hãy đứng ra thật xa để về nhìn cõi đất. Còn nếu các con gắn mình với cõi đất, thiên đàng sẽ trở nên vô hình trước mắt các con. Đôi cánh nâng bổng các con lên thiên đàng chính là tình yêu và những phẩm tính của tình yêu. Điều níu kéo các con lại cõi đất là chất keo tội lỗi, lòng ham hố của cải trần thế, sự quyến rũ của một thế giới sa đọa. Ôi hỡi nhân loại, các con đang lao xuống chỗ trụy lạc mà không thấy nó kinh hãi như thế nào. Chỉ một chốc lát nữa thôi là các con sẽ hiểu. Ngày 28 tháng 4 năm 1978, một bà từ B đến kể cho tôi về niềm sướng vui của bà bằng những lời đầy cảm động vì cuối cùng đã gặp được tôi. Lẽ ra tôi đã muốn đáp lại bằng những lời này. Chị đã thấy gì mà khiến chị cảm nghĩ một niềm sướng vui như thế? Chẳng qua chỉ là một thiếu phụ nhỏ nhắn, vừa tầm, giống hệt mọi phụ nữ khác. Một bông cúc nhỏ bé bỗng xuất hiện giữa sỏi đá, có thể là một biểu tượng của tình yêu, chơ vơ giữa một thế giới thù nghịch và tàn bạo. Một bông cúc đáng thương trong nỗi đớn hèn của nó. Một bông cúc hoàn toàn cô độc giữa chốn hoang mạc của mình. Một bông cúc biết có những hoa cúc khác trên khắp thế giới, nhưng vẫn thấy cô độc và cần được nhuần tưới vì rất thường bị quên lãng. Vâng, nó chỉ là biểu tượng chứ không phải thực tại, vì thực tại hoàn toàn khác biệt. Một bông cúc rủ rượi chỉ vì một khốn khó sơ sài nhất và được hồi sinh nhờ một giọt sương mai. Một bông cúc tí ti thấy hoang mạc của mình ngút ngàn những bông hoa nhỏ bé khác, nhưng vai trò của nó là sống lẻ loi giữa những sự chung quanh. Người ta nhòm ngó, người ta ganh tị bởi nó được tuyển chọn, nhưng sự tuyển chọn ấy lại thường bị họ lãng quên. Một bông cúc có thể rộn ràng nhưng đau đớn vì bất công nhân thế và chủ nghĩa cá nhân của mọi người. Một bông cúc dễ dàng nổi loạn dưới gót chân chà đạp lên nó. Một bông cúc khát khao một thế giới đầy yêu thương và mong ước mình được bao giờ làm tổn thương ai cả. Nhưng vì đó là điều bất khả đối với một bông cúc tiểu đoá, nên nó rạp mình xuống mảnh đất phong ân mà từ đó nó đã được xuất hiện trong ngày Thiên Chúa muốn. Nó không còn đủ sức để gượng nhìn về trời, vì thế càng lúc càng rũ xuống sát mặt đất. Nó sẽ không rời bỏ chúng này vì đã hiến dâng tất cả tình yêu, đã từng giữ cho nó sống, và nó quên bẵng, không giữ lại gì cho bản thân.